cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã thấy khi tìm hiểu trong đoạn trước đây của thư Hebrew rằng Đấng Christ cao trọng hơn các tiên tri. Và chúng ta cũng vừa kết thúc một phân đoạn minh chứng rằng Đấng Christ cao trọng hơn thiên sứ. Giờ đây, chúng ta tìm thấy thêm một điều nữa, đó là Chúa Giêsu cao trọng hơn Môi-se. Mời quý vị cùng xem ở trong Hebrew đoạn 3 câu 1. Bởi cái đó, hỡi anh em thánh, là kẻ giữ phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Chúa Giêsu Christ. Đoạn này bắt đầu với từ ngữ bởi cái đó. Đây là một trong những lý do mà tôi tin rằng Phaolô là tác giả của thư Hebrew. Phaolô thường dùng từ ngữ bởi cái đó hay cho nên, giống như cái bản lề hay sự nối kết hợp lý. Trong câu này từ ngữ bởi cái đó có một ý nghĩa nhiều hơn. Nó giống như cái cửa mở hai chiều mà nó có thể đi tới và đi lui. Hay nó cũng giống như bảng hiệu trên đường giao thông, đi ra và đi vào, chalo. Bảng hiệu này cảnh giác người lái xe phải nhìn cả hai phía. Từ ngữ bởi cái đó là từ ngữ mà tác giả muốn nhắc đến những gì trước đó và nhìn đến những gì tác giả muốn nói tiếp theo. Bởi cái đó, hỡi anh em thánh. Từ ngữ anh em có nghĩa là những người Hebrew giống như Phaolô trước đây. Theo phần xác thịt, Phaolô kể mình là người Hebrew. Phaolô gọi người Do Thái là anh em theo phần xác. Họ được gọi là anh em thánh trong câu này, không phải bởi những gì họ làm, nhưng từ ngữ này có nghĩa là biệt riêng. Họ được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, họ thuộc về Ngài. Tác giả nói, anh em thánh là kẻ giữ phần ơn trên trời gọi. Quốc gia Israel có sự kêu gọi về đất. Tất cả các lời hứa được ban cho dân Israel liên hệ đến đất này. Ngài hứa ban cho mưa từ trời. Ngài hứa ban cho họ đất màu mỡ và hoa quả tốt tươi. Đây là những phước hạnh vật chất. Dầu rằng, Ngài cũng hứa ban cho phước hạnh thuộc linh nữa. Ngày nay, với ý nghĩ vật chất không thể dùng theo phương cách thuộc linh là sai. Đó là lý do mà nhiều người không muốn đề cập đến tiền bạc trong hội thánh. Có điều gì sai với tiền? Tiền bạc có thể được dùng theo phương cách thuộc linh. Thật là không cảm kích chút nào khi một người cầu nguyện rất hay, nhưng không dùng túi tiền của mình để hầu việc Chúa. Tôi biết rằng cầu nguyện cho công việc truyền giáo là điều rất cần thiết và rất có ảnh hưởng. Nhưng sự cầu nguyện cần đi đôi với sự ủng hộ tài chánh để công việc truyền giáo được thực hiện một cách hiệu quả. Anh em là những người dự phần với sự kêu gọi trên trời, cũng có sự kêu gọi dưới đất. Nhưng giờ đây, họ đến ngay và họ thuộc về thời hiện tại của những người Israel quay trở về với Đấng Christ. Tác giả Hebrew sẽ nói rõ họ đang đi vào thời kỳ khác biệt. Trong quá khứ, họ dâng con sinh tế làm của lễ theo hệ thống luật pháp Môi-se. Đó là điều đúng khi làm như thế. Nhưng giờ đây nó sai, bởi vì những đòi hỏi của việc dâng của lễ đã hoàn tất trọn vẹn trong Đấng Christ và có sự kêu gọi trên trời. Sự kêu gọi về đất không biến mất, nhưng nó được thay đổi cho sự kêu gọi trên trời. Vì thế, họ được dự phần vào sự kêu gọi trên trời. Khi các giáo sĩ làm chứng cho người Do Thái trở lại tin nhận Đấng Christ, họ vẫn còn là người Do Thái. Nếu chúng ta là người Việt, người Hoa, người Thái, người Mỹ, người Úc, v.v., chúng ta không buộc phải thay đổi quốc tịch khi trở lại làm con cái Đức Chúa Trời. Người Do Thái vẫn là người Do Thái sau khi trở về với Đấng Christ. Người ấy đến với sự khải thị của Đức Chúa Trời và người ấy trở nên dự phần vào sự kêu gọi trên trời. Đấy là điều quan trọng cần thấy. Thư gửi cho người Hebrew sẽ không có ý nghĩa gì nếu các bạn không suy xét nó được viết cho ai và nó được viết khi nào. Ông John Wycliffe sống trong thời kỳ từ năm 1324 đến 1380, có lời nói rất quý báu mà nó được kể như luật vàng. Nó sẽ giúp ích cho các bạn hiểu Kinh Thánh nếu các bạn nhận biết nó được nói hay được viết cho ai, vào lúc nào, tại đâu, với ý định gì và trong hoàn cảnh nào. Chúng ta cần suy xét những gì trước đó và những gì được nói đến tiếp theo. Các bạn thân mến, nếu các bạn tiếp nhận luật này của John Wycliffe và ứng dụng vào thư Hebrew, tôi không nghĩ rằng các bạn gặp khó khăn để hiểu thư này. Cụm từ người dự phần vào sự kêu gọi trên trời sẽ không có ý nghĩa gì nếu tách rời sự ứng dụng này với cơ đốc nhân Hebrew. Tác giả nói, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Chúa Giê-xu. Từ ngữ suy xét kỹ có nghĩa là chúng ta để tâm, để thời gian tìm hiểu ý nghĩa của nó. Nó là một từ ngữ quan trọng và chúng ta cần nhận thức rõ ý nghĩa. Hãy suy xét kỹ đến sứ giả. Chúa Giê-xu là một sứ giả trong nghĩa căn bản của từ ngữ này. Người sứ giả là người được cử đi. Người sứ giả cũng gọi là sứ đồ. Chúa Giê-xu được Đức Chúa Trời cử đến thế gian. Và chúng ta cần suy xét đến sứ giả này, bởi vì Ngài từ trời đến thế gian. Ngài là sứ giả của Đức Chúa Trời. Ngài là sự khải thị của Đức Chúa Trời. Ngài đến từ trời như là một sứ giả. Hãy suy nghĩ kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm. Công tác của thầy tế lễ sẽ là đề tài cho thư tín này. Và tác giả đề cập ở điểm này và sẽ trở lại nói nhiều thêm và chúng ta chờ đợi đến đoạn 5. Thầy tế lễ thượng phẩm khác biệt với sứ giả. Người sứ giả giống như tiên tri, đến từ trời với một sứ điệp. Người ấy nói cho Đức Chúa Trời đến với con người. Trong khi thầy tế lễ ở một hướng ngược lại, ông từ con người đến với Đức Chúa Trời, ông đại diện cho con người trước mặt Đức Chúa Trời. Hiện nay, Chúa Giê-xu là thầy tế lễ của chúng ta, và sự nhấn mạnh ở đây trên nhân tánh của Ngài. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại cho các bạn rằng, hiện nay có một người trong sự vinh hiển, Ngài đại diện cho chúng ta trên thiên đàng. Tôi rất vui mừng khi Chúa Giê-xu ở trên đó, bởi vì chúng ta được nói cho biết rằng Ngài là đấng biện hộ cho chúng ta, Ngài sẽ ở về phía chúng ta. Có đôi lúc chúng ta nói một điều cho bạn hữu, cho người thân của mình, nhưng họ không hiểu chúng ta. Chẳng hạn như tôi cố gắng diễn đạt tâm trạng của tôi khi mang một chứng bệnh nguy hiểm. Tôi cảm nhận được sự an ủi khi có một người nào đó hiểu được tâm tư của tôi. Chúa Giêsu hiểu rõ mọi điều trong đời sống của chúng ta. Ngài hiểu rõ tâm tư của chúng ta. Chúa Giêsu hiểu tôi đang nghĩ như thế nào. Thưa các bạn, chúng ta cần suy nghĩ kỹ điều này. Chúng ta cần để tâm và suy xét. Chúng ta có một sứ giả đến từ trời. Ngài là Thầy Tế Lễ của chúng ta. Ngài đã về trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Ngài ở đó cho các bạn và tôi. Thưa các bạn, giờ đây tác giả trình bày chúng ta biết rằng Đấng Christ cao trọng hơn Môi-se. Chúng ta nhận thấy rằng Đấng Christ cao trọng hơn các tiên tri và được nói trong Cựu Ước, và Đấng Christ cũng cao trọng hơn thiên sứ. Giờ đây tác giả chỉ chúng ta thấy Đấng Christ cao trọng hơn Môi-se bởi vì Môi-se là một nhân vật quan trọng đối với người Hebrew. Những năm trước đây có một nhóm người Rabbi Do Thái tranh luận với nhau qua đề tài ai là người lớn hơn, Abraham hay Môi-se. Theo nhận xét của tôi, họ cho rằng Môi-se lớn hơn Abraham. Và nếu thế, Chúa Giêsu cũng được suy xét Ngài cao trọng hơn Môi-se. Tác giả thư Hebrew trình bày cho chúng ta về điều này. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebrew đoạn 3 câu 2. Ngài đã trung tín với Đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy. Chúa Giêsu đã trung tín với Đấng đã lập Ngài. Ngài đã trung tín khi Ngài từ trời đến thế gian đại diện Đức Chúa Trời cho con người, và Ngài cũng trung tín khi Ngài đại diện cho con người chúng ta với Đức Chúa Trời. Cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy. Nhà đang nói tại đây là ai? Từ ngữ này xảy ra 7 lần trong mấy câu kế tiếp. Nó rất quan trọng để chúng ta xác định nhà này. Nó không phải là nhà của Môi-se, nhưng là nhà của Đức Chúa Trời. Môi-se đã trung tín trong nhà của Đức Chúa Trời. Môi-se được kêu gọi làm một số điều và Môi-se trung tín thực hiện. Dù vậy, Môi-se có sự sai lầm khi thực hiện một số công tác mà Đức Chúa Trời phán bảo. Chẳng hạn như công việc Chúa bảo Môi-se nói với hòn đá để nước chảy ra. Nhưng Môi-se quá giận nên đập vào hòn đá. Điều này được kỹ thuật ở trong Dân Số Ký đoạn 20, câu 6-12. Môi-se và A-rôn bèn lui khỏi mặt hội chúng, đến tại cửa hội mạc, sắp mặt xuống đất và sự vinh quang của Đức Chúa Trời hiện ra cùng hai người. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi nói với A-rôn anh ngươi, hãy truyền nhóm hội chúng, và hai ngươi phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra. Ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Vậy, Môi-se cầm lấy cây gậy ở trước mặt Đức Giê-hô-va như Ngài đã phán dặn. Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng, hỡi dân phản nghịch, hãy nghe. Chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao? Môi-se giơ tay lên, đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình. Nước bèn chảy ra nhiều, hội chúng uống và súc vật họ uống nữa. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Israel, vì cớ đó hai ngươi sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đọc. Thưa các bạn, qua lời kỹ thuật này, chúng ta thấy rằng Môi-se cũng có những sự thiếu sót trong công tác của mình. Một vị mục sư kể lại rằng, có lần khi hội thánh của tôi mời một vị mục sư rất được ơn để giảng bồi linh, và cùng đi với mục sư này có thêm mục sư phụ tá. Trong dịp nghỉ, tôi cùng với mục sư phụ tá đi đánh banh. Ông thú nhận với tôi rằng, ông không trung tín với mục sư trưởng trong một số công tác. Ông không trung tín trong một số việc được giao phó. Thời gian sau này, khi tôi trở lại thăm hội thánh của vị mục sư phụ tá làm việc, mục sư trưởng nói rằng, người phụ tá của tôi đã rời khỏi công việc bởi vì ông đã gây nhiều khó khăn và không trung tín. Sau này, mục sư phụ tá có viết thư cho tôi và ngỏ ý xin tôi giới thiệu đi hầu việc Chúa ở hội thánh khác. Nhưng tôi từ chối giới thiệu. Làm sao các bạn có thể mạnh dạn giới thiệu khi biết rằng người đó không trung tín với công việc, không trung tín với người cùng làm việc chung? Đức Chúa Trời nói rằng Môi-se là người trung tín. Thật là điều tốt lành để biết khi nghe Đức Chúa Trời nói về các bạn. Người hầu việc Chúa cách trung tín, hay con cái của Chúa trung tín với Chúa. Xin chú ý đến câu trong Hebrew đoạn 3 câu 2 nói về Đấng Christ. Ngài đã trung tín với Đấng đã lập Ngài. Ngài cao trọng hơn Môi-se như thế nào? Mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebrew đoạn 3 câu 3. Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà cao trọng hơn chính cái nhà. Môi-se trung tín trong nhà của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giê-xu là Đấng xây dựng nhà đó. Ngài là Đấng tạo hóa, Môi-se là người được tạo dựng. Các bạn thấy có sự khác biệt hẳn. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 3 câu 4. Và chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên, mà Đấng đã dựng nên muôn vật, ấy là Đức Chúa Trời. Các bạn không thể có một căn nhà nếu không có thợ xây nhà. Mỗi căn nhà được xây dựng bởi một người nào đó. Nhưng Đấng tạo dựng nên muôn vật là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Ngài cũng là Đấng tạo hóa. Trong khi đó, Môi-se không bao giờ công bố mình như thế. Môi-se nhận biết rằng mình là con người được Chúa tạo dựng nên. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 3, câu 5 đến câu 6. Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa như một kẻ tôi tớ gọi đến làm chứng về điều về sau sẽ được rao giảng. Nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa, mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Đấng Christ trỗi hơn Môi-se bởi vì Ngài là Đấng tạo hóa và Môi-se là người được tạo dựng. Nhưng có một hình ảnh khác nữa để chúng ta thấy Môi-se thấp hơn Chúa Giê-xu, vì Môi-se là tôi tớ, Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Có sự khác biệt rõ giữa người con trai trong nhà và tôi tớ trong nhà. Vì Đấng Christ cao trọng hơn Môi-se trong hai phương diện. Đấng Christ là Đấng tạo hóa, Ngài là con Đức Chúa Trời. Đây là điều quan trọng chúng ta cần nhận thấy. Miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và sự trông cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Đây là một cách nói lý luận rất hợp lý. Nếu chúng ta là con của Đức Chúa Trời và nếu chúng ta là người giữ phần vào sự kêu gọi trên trời, chúng ta trở nên người trung tín, nắm giữ sự trông cậy. Đây là bằng chứng chúng ta ở trong nhà Đức Chúa Trời. Thí dụ, trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 19 nói như sau: Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta. Song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi cõi ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Tôi thấy rằng nếu con cái Đức Chúa Trời không nắm vững đức tin sẽ bị những người thao tà giáo lôi cuốn. Bằng chứng thể hiện các bạn là con cái Đức Chúa Trời là các bạn nắm vững đức tin. Điều đó chứng tỏ các bạn là con cái Đức Chúa Trời. Nếu các bạn là người tin nhận Chúa Giê-xu, các bạn nắm vững. Nhưng không phải vì các bạn có khả năng, nhưng bởi nhờ Chúa giúp các bạn đứng vững. Vì thế, tác giả thư Hebrew mà tôi tin rằng Phao-lô dùng chữ nếu như một cách lý luận. Nếu chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Có nghĩa rằng, các bạn là người giữ phần vào sự kêu gọi trên trời. Các bạn sẽ ở giữa anh em mình. Tôi thường luôn dùng Kinh Thánh như là một phương tiện thử nghiệm. Nếu có một người thật sự là con cái của Đức Chúa Trời, người ấy nắm vững lời của Đức Chúa Trời, người ấy yêu mến lời của Đức Chúa Trời, bởi vì người ấy muốn cha mình nói với mình. Giờ đây chúng ta đi xa hơn một chút để thấy sự khác biệt giữa Môi-se và Chúa Giê-xu Christ. cả Môi-se và Chúa Giê-xu đều công bố hệ thống luật pháp. Điều này được nhiều người chấp nhận. Môi-se ban hành hệ thống luật pháp lớn nhất, và Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi cũng ban hành hệ thống luật pháp lớn. Do vậy, có sự khác biệt giữa hai hệ thống này. Các bạn thấy rằng, luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho Môi-se liên hệ đến hành động. Trong khi Chúa Giê-xu ban bài giảng trên núi mà nó bắt đầu với lời phước cho kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ. Chúng ta thấy, thay vì liên hệ đến hành động, lời bài giảng này liên hệ đến đức tin. Khi Đức Chúa Trời nói với Môi-se trên núi Sinai có sấm chớp động đất kinh sợ, Đức Chúa Trời cảnh giác dân chúng phải đứng xa, ngay cả khuất vật cũng không được ở gần chân núi. Nhưng bởi ân điển, Đức Chúa Trời không nói chuyện bằng cách đó nữa. Ngài nói từ đồi Calvary. Trên đồi đó có thập tự giá, và trên thập tự giá có một người đang bị đánh đập gần chết. Qua sự chết của Ngài trên thập tự giá, tuôn tràn ra những lời ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài không cứu tôi bởi luật pháp. Nếu Ngài căn cứ vào luật pháp thì tôi đã thất bại từ lâu rồi. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đối với tôi bằng ân điển. Miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Từ khi các bạn là con cái Đức Chúa Trời, các bạn có nguồn vui trong sự trông cậy cho đến cuối cùng. Nhưng rất tiếc có nhiều người trong hội thánh không nhận biết được sự vui mừng này. Các bạn thân mến, Đấng Christ cao trọng hơn tiên tri, Ngài cao trọng hơn thiên sứ, Ngài cao trọng hơn Môi-se, Ngài là đấng tuyệt vời. Chúng ta không thể nào nói hết sự tốt đẹp của Ngài. Trong Hebrew đoạn 12 câu 3, chúng ta sẽ được an ủi lần nữa. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Thưa các bạn, chúng ta cần suy xét về Chúa Giê-xu, suy xét về thân vị của Ngài, suy nghĩ đến công việc Ngài làm, điều Ngài thực hiện trên thập tự giá. Chúng ta suy nghĩ về Ngài trong thư Hebrew này, và chúng ta cần Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho Ngài trở nên hiện thực với chúng ta. Tạ ơn Đức Chúa Trời qua thư Hebrew sẽ giúp cho tôi và các bạn hiểu rõ về Chúa Giê-xu càng hơn. Tôi mong ước sẽ cùng với các bạn tìm hiểu xuyên suốt Kinh Thánh này. Và nài xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời giúp đỡ và soi dẫn chúng ta trong suốt hành trình tìm hiểu thư Hebrew này. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chúa là dòng suối mát trong tuôn tràn trong con nguồn sống giữa cuộc đời bao khát vọng trong ngày còn luôn hóa lòng con tắm trong suối yêu thương của Chúa con ngắm cảnh thỏa vui trong nhà ngài suốt đời nguồn sự sống là ngài như ngài tia nắng sớm mai tia cầu bừng lên ngày mới Chúa là mặt trời của chúng con cho đời vươn lên hy vọng.
lớn lên dưới nắng mai ngày mới, con bước đi sang tình yêu hơn vòng nơi này nguồn sông mới tươi lành.
Cháy bừng nguồn ánh sáng là mình.